Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trích đoạn Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, quyển thứ 6, phần thứ 16, chỉ dạy pháp viên tu. Phần thứ 16, chỉ dạy pháp viên tu. 1. Phật phóng hào quang hiện điềm lành. Bấy giờ Đức Thế Tôn nơi tòa sư tử, từ trong năm vóc phóng hào quang báu, chiếu sáng trên đảnh tướng mười phương Như Lai, số Như Vi Trần cùng các vị pháp vương tử và các Bồ Tát. Các Đức Như Lai kia cũng từ năm vóc đồng phóng hào quang báu, từ các thế giới số Như Vi Trần đến chiếu sáng trên đảnh tướng Phật Thích Ca, rót vào đảnh các vị đại Bồ Tát và A-La-Hán trong hội. Rừng cây ao hồ đều diễn nói pháp âm, ánh sáng giao nhau trùng trùng như lưới tơ báu, hết thảy trong đại chúng được việc chưa từng có, tất cả đều được kim cang tam muội. Liền khi ấy trời mưa hoa sen trăm báu, xanh vàng đỏ trắng giao xen lẫn nhau. Mười phương hư không thành sắc mày báu, núi sông đất đai cõi ta bà này đồng thời chẳng hiện. Chỉ thấy cõi nước vi trần mười phương hợp thành một cõi, phạm âm ca ngợi tự nhiên trội khắp. Phần 2. Phật bảo ngài văn thù trọn căn viên thông. Khi ấy Đức Như Lai bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: ông nay xem xét trong 25 vị vô học đại Bồ Tát và A La Hán đây, mỗi vị trình bày phương tiện thành đạo lúc ban đầu đều nói chỗ tu tập viên thông chân thật, chỗ tu hành của các vị thật không có hơn kém trước sau sai khác. Nay ta muốn khiến cho A Nan khai ngộ, thì trong 25 pháp tu hành pháp nào hợp căn cơ ông ấy? Lại sau khi ta diệt độ chúng sanh cõi này vào thừa Bồ Tát cầu đạo vô thượng, thì pháp môn phương tiện nào được dễ thành tựu? Phần 3. Lựa ra những căn không viên thông. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử vâng ý chỉ lành của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, thừa oai thần Phật nói kệ đáp rằng: tánh biển giác lặng khắp, toàn trong giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập tánh chiếu vong. Mê vọng có hư không, nương không lập thế giới, tưởng động thành cõi nước, hay biết thành chúng sanh. Hư không sanh trong đại giác, như một bọt nổi biển, cõi khiếu lậu vi trần đều nương không sanh khởi. Bọt diệt không vốn chẳng có, huống là có ba cõi. Về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều cửa, thánh tánh đâu cũng thông, thuận nghịch đều phương tiện, sơ tâm vào tam muội, chậm nhanh bậc chẳng đồng. Sắc tưởng kết thành trần, hay biết không thể thấu, không thấu suốt như vậy làm sao được viên thông. Âm thanh trộn ngữ ngôn chỉ là vị danh cú, một chẳng gồm tất cả làm sao được viên thông. Hương hợp lại mới biết, lìa ắt vốn không có, chỗ biết chẳng thường hằng, làm sao được viên thông. Tánh vị chẳng bổn nhiên, cần nếm mùi mới có, sở giác chẳng hằng nhất, làm sao được viên thông. Xúc do chỗ chạm biết, không chỗ chẳng rõ xúc, hợp lìa tánh chẳng định, làm sao được viên thông. Pháp gọi là nội trần, nương trần ắt có sở, năng sở chẳng dung nhập, làm sao được viên thông. Cái thấy tuy rỗng suốt, rõ trước chẳng rõ sau, bốn bề thiếu một nửa, làm sao được viên thông. Mũi thở ra vào không, giữa khí không chỗ giao, chia phân chẳng dung nhập, làm sao được viên thông. Lưỡi không nhập không mối, nhờ vị sanh có biết, vị mất rồi chẳng có, làm sao được viên thông. Thân cùng chỗ chạm đồng, đều chẳng biết tròn suốt, hữu hạn không thấu suốt, làm sao được viên thông. Ý căn sen loạn tưởng, lặng nhiên rốt chẳng thấy, tưởng niệm chẳng thể thoát, làm sao được viên thông. Nhãn thức bởi căn trần gạt, cùng không có tướng, cả tự thể không định, làm sao được viên thông. Tâm nghe suốt mười phương, do nhân lớn nguyện lực, sơ tâm khó thể đến, làm sao được viên thông. Quán trót mũi vốn quyền cơ, chỉ để nhiếp tâm trụ, trụ tâm thành có trụ, làm sao được viên thông. Thuyết pháp phát tiếng câu, trước khai ngộ mới thành, câu trữ chẳng vô lậu, làm sao được viên thông. Giữ giới chỉ buộc thân, không thân không chỗ buộc, vốn chẳng khắp tất cả, làm sao được viên thông. Thần không nhân đời trước, quan hệ gì pháp phân biệt, duyên niệm chẳng lìa vật, làm sao được viên thông. Nếu quán tánh địa đại, cứng động không thông suốt, hiếu vi chẳng thánh tánh, làm sao được viên thông. Nếu quán tánh thủy đại, móng tưởng chẳng chân thật, như như chẳng thể quán, làm sao được viên thông. Nếu quán tánh hỏa đại, chán tướng chẳng phải thật lìa, chẳng phải phương tiện sơ tâm, làm sao được viên thông. Nếu quán tánh phong đại, động tình là đối đái, đối chẳng vô thượng giác, làm sao được viên thông. Nếu quán tánh không đại, không chơ chẳng phải giác, không biết khác bồ đề, làm sao được viên thông. Nếu quán tánh thức đại, thức chẳng phải thường trụ, giữ tâm là hư vọng, làm sao được viên thông. Các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn sanh diệt, nhân quả nay khác biệt, làm sao được viên thông. 4. Nghĩ căn viên thông hơn hết, con nay bạch Thế Tôn, Phật hiện cõi ta bà, phương này chân giáo thể thanh tịnh tại nghe thanh, muốn vào tam ma đề thật do cái nghe nhập, lìa khổ được giải thoát, lành thay Quán Thế Âm, trong hà sa số kiếp vào cõi Phật vi trần, đắc sức đại tự tại, vô ý khí chúng sanh, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế yên lành thảy, xuất thế hằng thường trụ. Này kính bạch Như Lai, như Quán Âm đã nói, ví như người ở yên, mười phương đều nổi trống, mười trốn đồng thời nghe, đó là viên chân thật. Mắt không vượt chướng ngại, mũi lưỡi cũng như vậy, thân có hợp mới biết, ý ngổn ngang không mối, cách tường tai vẫn nghe, xa gần đều nghe được. Năm căn đâu thể bằng, đó là thông chân thật. Tánh âm thanh độc tính, trong nghe là có không, không tiếng gọi không nghe, chẳng thật không tánh nghe, không tiếng đã không diệt, có tiếng cũng chẳng sanh, sanh diệt đều trọn lìa, đó là thường chân thật. Dầu cho trong mộng tưởng không nghĩ nhưng chẳng không, tánh nghe ngoài suy nghĩ, thân tâm không bằng được. Nay cõi ta bà này thanh luận được tỏ rõ, chúng sanh mê gốc nghe theo thanh nên lưu chuyển. A nan tuy nhớ kỹ chẳng khỏi lạc tưởng tà, há chẳng tùy chỗ đắm xoay dòng được thường chân. A nan ông nghe kỹ, tôi nương oai lực Phật tuyên nói Kim Cang Vương, như huyễn chẳng nghĩ bàn, Phật mẫu chân tam muội. Ông nghe hằng xa Phật, tất cả pháp bí màu, trước chẳng trừ dục lậu, chứa nghe thành lỗi lầm, dùng nghe trì pháp Phật, sao chẳng nghe cái tự nghe. Cái nghe chẳng tự sanh, nhân thanh có danh tự, xoay nghe thoát khỏi tiếng, giải thoát đâu có danh. Một căn đã về nguồn, sáu căn thành giải thoát. Thấy nghe như lòa huyễn, ba cõi là không hoa. Xoay nghe gốc lòa trừ, trần tiêu giác tròn sạch. Sạch tột quang thông suốt, lặng chiếu trùm khư không. Xem trở lại thế gian giống như việc trong mộng, ma đăng già trong mộng, ai giữ được hình ông. Như đời huyễn sư khéo, huyễn làm các nam nữ, tuy thấy các căn động, cốt do một máy giật, máy nghỉ thời lặng yên, các huyễn thành vô tánh. Sáu căn cũng như thế, vốn y một tinh minh, phân thành sáu hòa hiệp, một chỗ đã về nghỉ, sáu dụng đều chẳng thành. Một niệm trần cấu tiêu thành viên minh tịnh diệu, còn trần là hữu học, sáng tột tức Như Lai. Đại chúng cùng A Nan xoay cơ nghe điên đảo, quầy nghe nghe tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Có thể thật như vậy, đây một đường niết bàn, cửa vào hằng xa Phật. Chư Như Lai quá khứ thành tiểu pháp môn này, hiện tại các Bồ Tát thảy theo vào viên minh. Người vị lai tu học, hãy y pháp như thế, tôi cũng trong ấy chứng, chẳng riêng Quán Thế Âm. Thật như lời Thế Tôn hỏi con các phương tiện để cứu đời rốt chót. Người cầu xuất thế gian thành tiểu tâm niết bàn, Quán Thế Âm hơn cả. Còn các phương tiện khác đều là Phật oai thần. Nơi sự bỏ trần lao chẳng phải pháp học thường, sâu cạn đồng nghe pháp. Đảnh lễ Như Lai tạng, vô lậu chẳng nghĩ bàn, nguyện gia bị vị lai, trong pháp này không lỗi, phương tiện dễ thành tiệu. Nên dùng dạy A Nan cùng đời sau chìm đắm, chỉ nơi căn này tu viên thông hơn tất cả, chân thật tâm là thế. Ngày đó ngài A Nan cùng cả đại chúng thân tâm suốt nhiên đắc đại khai thị, thấy rõ Bồ Đề cùng đại niết bàn của Phật. Như người nhân có việc đi xa chưa được trở về, song đã rõ con đường về nhà. Tất cả đại chúng trong hội, tám bộ trời rồng nhị thừa hiểu học, cùng tất cả các Bồ Tát mới phát tâm, số lượng cả mười hằng hà sa đều đắc bản tâm, xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Tánh tỳ kheo ni nghe bài kệ xong thành quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ, Ngài A Nan nghiêm chỉnh y phục, ở trong đại chúng thành kính chắp tay đảnh lễ, tâm tánh tròn sáng, vừa mừng vừa tủi vì muốn lợi ích cho khắp các chúng sanh đời sau. Cúi đầu bạch Phật, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật, trong đó tu hành không còn nghi hoặc. Con thường nghe Như Lai nói lời thế này, mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là sự phát tâm của các Bồ Tát, tự giác đã tròn, thường giác cho người. Đó là sự ứng thế của chư Như Lai. Con nay tuy chưa được độ, nguyện độ tất cả chúng sanh đời mạt thế. Kính bạch Đức Thế Tôn, các chúng sanh ấy cách Phật ngày càng xa, nghe tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam ma địa, làm sao khiến họ an lập đạo tràng, lìa các ma sự, trong bồ đề tâm được không thoái khuất? Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi Ngài A Nan, hay lắm, hay lắm. Như chỗ ông hỏi về pháp an lập đạo tràng, cứu vớt chúng sanh chìm đắm trong đời mạt kiếp. Nay ông hãy nghe cho rõ, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài A Nan cùng cả đại chúng vâng nghe lời dạy. Phật bảo Ngài A Nan, ông thường nghe trong luật tạng của ta tuyên nói có ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định sanh huệ. Ấy gọi là ba vô lậu học. A Nan, nhiếp tâm thế nào thì gọi là giới? Nếu chúng sanh lục đạo trong các thế giới tâm họ chẳng dâm, ắt chẳng sanh theo dòng sanh tử nối tiếp nhau. Ông tu pháp chánh định cốt để ra khỏi trần lao. Nếu lòng dâm không trừ thì không ra khỏi cảnh ma được. Dầu có nhiều trí phiền định hiện tiền mà không đoạn lòng dâm, hẳn lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. Các chúng ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mạt pháp, nhiều bọn ma này lẫy lừng trong thế gian, lan rộng hành vi tham dâm, giả làm thiện tri thức, khiến các chúng sanh xa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu tam ma đề, trước phải dứt lòng dâm, đó là lời dạy rõ ràng trong sạch. Chỗ quyết định thứ nhất của chư Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nấu cát đá mà muốn thành cơm, trải trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng. Vì sao thế? Vì đó chỉ là cát đá mà thành, chẳng phải gốc là cơm vậy. Nếu dùng thân dâm cầu diệu quả Phật, dầu được diệu ngộ, cũng đều là gốc dâm. Căn bản thành dâm xoay chuyển trong ba đường sanh tử, hẳn không ra khỏi đường nào mà tu chứng niết bàn của Như Lai. Hẳn phải khiến cho cái cơ dâm, dù thân hay tâm, đều phải đoạn dứt, nhẫn đến tánh lìa dứt cũng không còn, thì đối trong bồ đề của Phật mới có thể trông mong. Như ta nói đây gọi là lời Phật, chẳng như đây nói, tức lời ba tuần. A Nan, lại các chúng sanh ở trong lục đạo, nơi các thế giới nếu chẳng có tâm giết hại, ắt chẳng theo dòng sanh tử nối tiếp nhau. Người tu pháp chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà không đoạn dứt sự giết hại, hẳn lạc vào thần đạo. Người bậc trên làm đại lực quỷ, bậc giữa thành phi hành giả xoa và các loài quỷ soái, bậc dưới thì làm địa hành la sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ trúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mạt pháp, nhiều thứ quỷ thần này lẫy lừng trong thế gian, tự nói ăn thịt cũng được đạo bồ đề. A nan, ta bảo hàng tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục, thịt ấy đều do thần lực của ta hóa sanh, vốn không có mạng căn. Bà la môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá rau cỏ không xanh. Ta dùng sức đại bi gia bị, nhân tâm đại từ bi mà giả gọi là thịt, các ông cũng nếm được vị ấy. Sau khi Như Lai diệt độ, làm sao người tu hành còn ăn thịt chúng sanh mà gọi là Phật tử được? Các ông phải biết, những người ăn thịt đó giàu được tâm khai mở, giống như Tam Ma Đề, đều gọi là Đại La Sát, quả báo hết rồi phải chìm đắm trong bể khổ, chẳng phải là đệ tử Phật. Những người như vậy giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không dứt, làm sao ra được khỏi ba cõi? Ông dạy người đời sau tu Tam Ma Đề thì phải lìa dứt sự sát sanh. Đó là lời dạy rõ ràng trong sạch, chỗ quyết định thứ hai của chư Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu chẳng dứt sự giết hại mà tu thiền định thì cũng như có người tự bịt tai mình, cất tiếng kêu lớn mà mong người khác không nghe, bọn đó gọi là muốn ẩn thì càng lộ. Hàng tỳ kheo thanh tịnh cho đến các vị Bồ Tát đi trên đường rẽ không dẫm cỏ non, huống lấy tay nhổ. Vậy làm sao trong tâm đại bi mà lấy mẫu thịt của các chúng sanh làm thức ăn cho được? Nếu các hàng tỳ kheo không mặc những đồ tơ lụa lượt là phương Đông và không dùng những giày dép, áo lông hay các thứ sữa phó mát để hộ, các tỳ kheo đó đối với thế gian thật thoát khỏi sự báo đền nợ nghiệp, chẳng đi vào trong ba cõi. Vì sao thế? Hễ dùng bộ phận thân thể của chúng sanh là có duyên nợ với chúng sanh. Như con người ăn trăm thứ mẹ cốc của đất thì chân không lìa khỏi đất, quyết phải khiến cho thân tâm đối với bộ phận hay thân thể chúng sanh đều không mặc, không ăn. Những người như thế, ta mới gọi là thật giải thoát. Như ta nói đây gọi là lời Phật, chẳng như nói đây tức lời ba tuần. A Nan, lại các chúng sanh lục đạo trong các thế giới lòng chẳng trộm cắp, ắt chẳng theo dòng sanh tử nối tiếp nhau. Ông tu pháp chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu lòng trộm cắp chẳng trừ thì không ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà không đoạn dứt sự trộm cắp, hẳn lạc vào tà đạo. Hạng trên là tinh linh, hạng giữa là yêu mị, hạng dưới là người tà bị tà mị nhập vào. Các đám tà kia cũng có đồ trúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mạt pháp lắm thứ yêu tà đó, lẫy lừng trong thế gian, lén núp gian dối xưng là thiện tri thức. Mỗi kẻ tự xưng đã được pháp siêu nhân, lừa gạt người không biết, dọa dẫm khiến mất lòng tin, chúng qua đến đâu cửa nhà hao tán. Ta dạy hàng tỳ kheo theo pháp khất thực để bỏ lòng tham thành đạo bồ đề. Các hàng tỳ kheo không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa nương tạm nơi tam giới, thị hiện một lần đi về, đi rồi không trở lại. Làm sao bọn giặc mượn y phục của ta buôn bán Như Lai, tạo đủ thứ nghiệp mà đều gọi là Phật Pháp, lại chê bai các tỳ kheo xuất gia đầy đủ giới luật là đạo tiểu thừa, do chỗ làm nghi lầm vô lượng chúng sanh mà đọa địa ngục vô gián. Như sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo phát tâm quyết định tu Tam Ma Đề ở trước tôn tượng Như Lai, chính mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón tay hay ở trên thân đốt một điểm hương, ta nói người ấy nợ cũ từ vô thủy trong một thời trả hết, đời đời cáo biệt thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi các lậu. Người ấy tuy chưa rõ liền con đường vô thượng giác, nhưng đối với Phật Pháp đã có tâm quyết định. Nếu không làm được cái nhân xả thân nhỏ mọn ấy, dầu có thành đạo vô vi, cũng phải sanh lại làm người, trả hết nợ cũ như chuyện ăn lúa ngựa của ta, thật không sai khác. Ông dạy người đời tu Tam Ma Đề, sau nữa phải đoạn dứt lòng trộm cắp. Đó là lời dạy rõ ràng trong sạch, chỗ quyết định thứ ba của Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu chẳng dứt trừ trộm cắp mà tu thiền định thì cũng như người rót nước vào chén thủng, mong cho được đầy, dầu trải qua số kiếp nhiều như bụi, rốt chẳng thể đầy. Như các tỳ kheo, ngoài y bát ra, mảy may không tích chữ, xin bữa ăn có dư thì bố thí cho chúng sanh đói. Nơi nhóm hội lớn chấp tay vái chào đại chúng, có người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi, quyết tự buông bỏ thân tâm, máu xương thân thịt chung với chúng sanh, không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiệu của mình, làm lầm lạc người mới học, thì Phật ấn chứng cho người ấy thật được tam muội. Như ta nói đây, gọi là lời Phật chẳng như đây nói, tức lời ba tuần. A Nan, chúng sanh lục đạo trong thế giới như thế, tuy thân tâm không có sát đạo, dâm ba hạnh đã tròn, nhưng nếu có đại vọng ngữ thì Tam Ma Đề không được thanh tịnh, thành ma ái kiến, mất giống Như Lai. Đó là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, hoặc cầu sự tôn trọng tột bậc của thế gian, bảo người khác rằng tôi nay đã đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A La Hàm, đạo A La Hán, thừa Bích Chi Phật, Tam Hiền hay Bồ Tát Thập Địa, trông mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường. Đó là những kẻ nhất điên ca tự diệt giống Phật, như người lấy dao trạch cây Đa La, Phật nói người ấy mất hẳn căn lành, không còn tránh chi kiến, chìm trong ba biển khổ, chẳng thành tam muội. Ta bảo các hàng Bồ Tát và A-La-Hán, sau khi ta diệt độ ứng thân sanh vào đời mạt pháp, mang đủ thứ hình độ người chìm đắm, hoặc làm sa môn, cư sĩ, áo trắng, vua chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người đồ tể, buôn bán, cùng họ đồng sự khen ngợi Phật thừa, khiến cho thân tâm họ vào tam ma địa. Nhưng rốt ráo chẳng tự nói ra, tôi thật là Bồ Tát, thật là A-la-hán, khinh suất nói với người chưa học, làm tiết lậu mật nhân của Phật, chỉ trừ ra đến lúc lâm chung, hoặc là thầm có lời di chúc, làm sao hạng người ấy có thể dối gạt chúng sanh để thành đại vọng ngữ. Ông dạy người đời tu tam ma đề sau hết phải đoạn trừ đại vọng ngữ. Đó là lời dạy rõ ràng trong sạch, chỗ quyết định thứ tư của chư Như Lai, tiên Phật Thế Tôn. Thế nên An An, nếu không đoạn dứt được đại vọng ngữ thì như khắc phân người làm ra hình cây chiên đàn, muốn có hương thơm, thế nào có chuyện ấy? Ta dạy hàng tỳ kheo trực tâm là đạo tràng, trong bốn oai nghi, tất cả hành vi còn không chút hư dối, huống sao tự xưng đắc pháp thượng nhân. Ví như người hèn mạt tự xưng bậy là đế vương, tự chuốc lấy sự chu diệt. Huống là bậc pháp vương làm sao đặt bày hư vọng. Nhân địa chẳng chân, quả phải quanh co. Thế mà cầu Phật Bồ Đề như người cắn rốn, muốn thành tựu cái gì? Như các tỳ kheo, tâm như dây đàn thẳng, mỗi mỗi chân thật mà vào tam ma địa, vĩnh viễn không có ma sự. Ta ấn chứng người ấy thành tựu tri giác vô thường của Bồ Tát. Như ta nói đây gọi là lời Phật, chẳng như đây nói tức lời ba tuần. Phật thuyết kinh Đại Phật Đảnh Như Lai, mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm. Hết quyển thứ sáu. 63,000 lời 10 quyển, giáo hạnh lý không giả trung quán, viên thông hoa tạng tín hạnh giải, chứng rồi định huệ xứ niết bàn. Phá vọng hiển chân, chân nhất thật, phản văn nung ấm, ấm tiêu tan. Tội lỗi vô minh mười phương ngục, tội ấy băng tiêu tọa Phật tràng. Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.